This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Trên làn sóng của Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thế nhà cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại là 641-552-5009 để theo dõi chương trình, tức là bật lên qua điện thoại mình để nghe tất cả những chương trình của Đài 900 AM, 641-552-5009. Nếu thắc mắc về luật pháp, thì nhà có thể gọi vô phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Chào Winston và tất cả những anh em đang ở ngoài biển bây giờ. Thì nhà nói là anh em ngoài biển nghe rất nhiều Đài 900 AM. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David chào quý vị và chào luật sư Tom. Không có cái gì mà ngon bằng mà nghe Đài 900 và lúc đó đang câu cá anh Tom.
Câu cá.
Vừa câu cá mà vừa nghe Đài 900 nữa, là vừa nghe hai anh em mình nữa, là không còn gì bằng.
Cảm ơn sư đệ Rương. 713-664. Dĩ nhiên nếu mà có thắc mắc gọi thẳng vô và nghe giọng mình trên radio luôn và trao đổi, chia sẻ những cái thắc mắc của mình với những thính giả khác có lý hơn nữa.
Yeah.
713-664-8002 và đã bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả đi đầu tiên cho xin tên hello. Dạ, yeah, thưa mời thính giả đi đầu tiên à.
Dạ, yeah, hello, xin chào Tom và luật sư Vương. Em tên là Vũ, em có câu hỏi là em có người bạn, hai vợ chồng họ có mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau á, thì dĩ nhiên là cái hồ sơ của người bà mua thì người chồng với lại người hưởng sẽ được là người chồng với lại người con, thì không biết là lý do gì mà cái người vợ đó đã nhờ bà xã em làm là trở thành người owner của cái policy đó, nhưng mà she vẫn là người trả tiền cho cái bảo hiểm nhân thọ đó. Thì tụi em có nhận được một cái thơ của một bên bảo hiểm nhân thọ yêu cầu của em là tìm ra cái W-9. Thì cái câu hỏi của em là cái trách nhiệm của vợ em trên cái W-9 là gì? Vợ cuối năm vợ em có phải khai thuế hai cái W-9 đó không? Và cái vợ em có cái quyền lợi gì trên cái policy đó nếu mà sau này lỡ mà cái người mà insurance họ mất thì vợ em là người là khá là giải quyết cái policy đó. Và nếu bây giờ vợ em mà mất trước khi cái người đó mà mất thì như thế nào ạ?
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Rất hay, có thể đây là lần đầu tiên nghe cái một thính giả nào thắc mắc gì về life insurance. Trong life insurance á, có thể dính líu ba người khác nhau, nhưng cái ba người đó có thể là một người đội ba nón hay là hai người đội ba nón. Đó, như thế này là một mà người chủ của cái policy của luật sư David là cái người đó có thể control, tức là người đó có thể đổi policy muốn làm gì cũng được hết. Một người là đứng tên của cái policy đó, tức là sao là bảo hiểm cho cái đời sống của người đó, phải không ạ? Rồi cái người thứ ba là cái người không cần gì hết, người đó chỉ được hưởng nếu mà có một người qua đời. Luật sư David có ý kiến cho thính giả mới thắc mắc là có lý do gì mà một người này nói ok, bây giờ chị làm owner giùm tôi đi, tôi vẫn còn sống nhưng chị làm owner, trách nhiệm và quyền lợi như thế nào?
Thế mình cũng không hiểu nữa.
Dạ. Đó thì
tại sao phải cần cái người chủ chứ?
Đó thì bởi vậy cái đó là một cái thắc mắc mà anh gọi anh hỏi, thì nếu mà
không phải phải hình như không phải trong gia đình không anh sao?
Dạ, trước hết là mình định nghĩa là cái ba người đội ba cái nón này là như thế nào đi nha. Thứ nhất là cái người mà được mua tên bảo hiểm, tức là thí dụ mua cho Tom, nếu mà Tom qua đời thì cái tiền này trả cho ai, là cái người đó là cái người insured, là người mà đứng tên bảo hiểm đó. Rồi cái người thứ nhì đó là người chủ của cái policy, là cái người mà mua cái policy này đó. Thí dụ đi là luật sư David mua bảo hiểm bảo đảm cho đời sống của Tom, nếu Tom qua đời thì trả cho một người thứ ba, hay là trả cho luật sư David?
Đó, trả cho ai vậy anh Thơm?
Đó, thì trả cho chồng của chị. Hai vợ chồng có một hai cái policy. người vợ nhờ người khác đứng tên làm owner giùm. Thì cái thắc mắc của anh là lý do tại sao như vậy và trách nhiệm như thế nào, giấy tờ thuế má như thế nào?
Em chịu thua. Cái đó. Câu anh Thơm tiếp tục lên Thơm.
Đó. Thì cái người chủ của cái policy là một người. Người insure là cái người mà tên trên policy là người thứ nhì. Người thứ ba trong cái câu hỏi của anh đó là người chồng là người được hưởng. Người đó không cần làm gì hết.
So bây giờ anh Thơm em không gõ là bây giờ anh gáp mới vô trong cái hồ sơ của ảnh coi là ảnh là ai? Ảnh là người chủ, người đứng tên hay là người okay. thừa hưởng?
Thì nói về cái chị này, cái chị này là nhờ người bạn. Thì cái người mà đứng tên là người là cái chị này.
Ok, gọi là cái chị A đi.
Chị A.
Chị A là cái người đứng tên, rồi.
Chị B là cái người mà chị A nhờ là đổi thành ra policy owner
là chủ.
Là chủ của policy.
Ok, rồi chị B là chủ.
Người bạn đó.
À, là bạn đó, là vợ của ảnh đó.
Dạ vâng.
Rồi.
Rồi cái người chồng của chị A đó là cái người được hưởng.
Ok. Rồi.
Đó. Là nếu chị A qua đời thì ảnh sẽ được hưởng tiền.
Dạ.
Yeah. Họ sẽ trả tiền cho anh.
Ủa tại sao chồng của chị A không làm chủ luôn?
Đó là cái thắc mắc của ảnh. Ảnh gọi tại sao mà phản ứng anh tức là anh muốn biết là tại sao và trách nhiệm như thế nào sau khi chuyển qua phải không ạ?
Dạ đúng rồi dạ.
Dạ.
Oh, kỳ quá.
Mà chị có hỏi tại chị có nói lý do tại sao chị muốn chuyển như vậy không ạ?
Dạ không chị, cái này là thì khi mà em nhận được cái thư thì em mới hỏi, thì tôi biết là hai người vợ em và người bạn đó họ có cái sự nhờ vả nhau trong cái vấn đề đó. Thì em không có lý do gì mà cái chị đó chị không có muốn là chỉ là cái owner của policy luôn. Okay. Thì cái nhờ qua vợ em.
Yeah, đó,
thì trong cái hồ trong cái giấy của chỗ bán bảo hiểm họ gửi về thì họ nói yêu cầu và em khai cái W9 ra, thông tin ra. Rồi họ yêu cầu là ngoài vợ em phải có một người nó đứng chung cái đó, là lỡ khi mà vợ em có mất trước khi cái người mà được insure đó thì nó không có trở thành cái estate mà nó sẽ vẫn có người để mà giải quyết cái policy nếu mà cái người insure sau đó mất luôn.
Dạ.
Dạ.
Okay.
Well, em thấy cái này đó anh Thơm là chị mà đứng cái tên giùm á, chị không có lợi gì á, chỉ có hại thôi.
Dạ.
Thì cái lợi là cái gì? Cái lợi là cái người thừa hưởng.
Đúng rồi.
À, bây giờ mình chơi cái trò chơi này á, là mình chỉ có hại không mà mình không có lời.
Well, chỉ trừ nếu mà mình là người mà muốn giúp cái người kia. Thí dụ.
Nhưng mà đâu cần giúp đâu. Bây giờ trước nhất cái chị A chị phải biết tại sao mà chị cần giúp.
Yeah.
Nếu mà chị A không có giải thích thỏa mãn tại sao không có đứng được, tại sao chị A không được đứng nè, tại sao chồng chị A không được đứng.
Ok. Alright. Thì cái người mà được là chủ của cái policy đó thì họ không bắt buộc phải là một trong những hai người kia. Thường thường họ là một trong những hai người
đúng
đó.
Đúng rồi.
Thường thường đó là tôi mua để cho nếu mà tôi qua đời thì để tiền lại cho con tôi. Thì Thom là người đứng tên trong policy. Thom cũng là người chủ của cái policy. Còn người hưởng là con của mình. Thường thường nó như vậy. Hay là chồng là chủ của policy, mua tên của vợ, để nếu mà vợ qua đời thì chồng được hưởng để, thí dụ cái policy nó rất ít, thí dụ mấy chục ngàn thôi để góp trả tiền nhà thương, đám tang hay là lo lắng cho gia đình gì đó. Thì cái đó là tại tôi muốn mua để tôi bảo vệ cho vợ tôi, để lúc mà bà qua đời bà không có phải lo lắng gì hết là tiền đám tang hay là phải mượn tiền gì đâu. Có nhiều người ta tin là như vậy. Thì ok. Nhưng trong cái vấn đề này, trong cái situation này đó, thì người bạn là người được nhờ đứng giùm. Mình thật ra chỉ có một mình chị mới trả lời được câu đó thôi.
Đúng
nhưng,
rồi.
Nhưng mà anh em chúng tôi có thể đoán được một trong lý do là như vậy. Có thể chỉ tới cái giai đoạn trong đời chị đó, trong cuộc sống của chị đó là chị không còn suy nghĩ rõ ràng, sáng suốt nữa. Thì về giấy tờ hay chỉ sợ hãi là có một cái gì xảy ra cho chị. Thì chỉ nhờ người bạn đứng tên giùm, có thể người bạn này trẻ hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn, thì chị nói thôi bây giờ tôi bối rối mọi chuyện nên bây giờ bà đứng tên giùm tôi đi, bà là chủ cái policy này, tôi đưa tiền cho bà trả hay là bà trả tiền giùm đó, cái đó không thành vấn đề.
Em thì em không thấy như vậy, em thấy là chị A với anh A này làm cái gì á
đó. Cái đó là cái mà Thông mới nói là một lý do. Cái lý do thứ nhì là nếu mà một người nào sắp sửa có thể khai phá sản hay đang bị thưa kiện mà cái policy này nó rất lớn, và cái policy này có cái cash out value. Thì khi mà mình bị thưa hay bị khai phá sản, thì tòa hay là chủ nợ sẽ có câu hỏi là làm lên list tất cả những cái asset, tất cả những cái tài sản của mình. Cái đó có thể có nhà, tôi không có nhà, xe không có xe, nhà băng có mấy trăm bạc, ok. Có insurance policy không? Yes, 1 triệu đồng. Cash out bao nhiêu? Cash out 200 ngàn. Vậy bà đi về cash out cái đó giùm tôi đi. Có thể là một trong những lý do mà mình muốn tránh cái đó là mình đã chuyển qua người khác. Đó, cái này mình chỉ bình luận, có thể đoán là như vậy thôi.
Em không biết trả lời.
Đó là một trong những hai lý do.
Bây giờ em muốn phỏng vấn chị A.
Ok, bây giờ câu hỏi tới của anh là về thuế là như thế nào? Mình là chủ của policy. Tùy theo cái policy này như thế nào, nếu nó có một cái cash out value hay là nó có một cái gọi là tax benefit trong cái policy, tại vì insurance, nó, life insurance nó có rất nhiều loại khác nhau, thì mình phải khai mỗi năm là tôi trả bao nhiêu tiền, hay là tôi có thể lấy ra bao nhiêu tiền, hay là bao nhiêu tiền tôi trả vào đây rồi.
Ồ, trước nhất anh Thơm, cái W-9 là cái gì?
Yeah.
W-9 cái tiền, là cái gì?
Cái tiền để khai thuế. Cái, yeah. giấy, cái form để khai thuế.
Cái giấy là mình sắp sửa, người ta sắp sửa đưa mình tiền đó.
Dạ.
Và mình phải dùng cái W-9 để mình khai thuế đó.
Thì bởi vậy có thể đó là cái income của chị, nếu mà chị có được nhưng mà mình không khai thuế những cái tài sản gì tới mình realize là khi nào cầm trong tay mình thôi.
Cái đó mình không biết nữa.
Đó, đó. Yeah. Thì bởi vậy có rất nhiều câu hỏi phải cần trả lời trước khi mình kết luận được là lý do tại sao chị làm như vậy và cái trách nhiệm của chị thế nào. Của chị tức là vợ của anh đó. Tại vì sao? Mình không biết cái policy này sẽ trả như thế nào, có cash out value không, và có tax benefit hay không. Tax benefit là sao? Là mỗi năm mình trả với đó thì mới được trừ thuế hay không, và trả bằng cách nào. Thì sorry anh chúng tôi không trả lời rõ ràng được, tại mình không biết cái policy đó và lý do chị. Cái cách đơn giản nhất là chị, anh cứ hỏi chị có tại sao chị làm như vậy. Nếu mà có thể, mà Tom thấy, anh em chúng tôi thấy cũng chuyện này cũng có thể xảy ra vài lần là nói chuyện với người này, với người kia, với người nọ, rồi những cái lời khuyên nó lộn xộn lên á, cái tự nhiên mình về mình làm bậy.
Dạ.
Yeah. Mình cũng hiểu tại sao mình làm vậy, tại mình nghe bà A nói, rồi ông B nói, rồi cứ không chắc chắn đó là sự thật hay đúng. Tại mình thấy bên kia làm, cái mình bắt chước theo làm theo, nhưng mà thật ra mỗi một cái policy nó khác nhau. Ok, dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002, quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu có thắc mắc gọi thẳng vô phòng studio. Giờ thưa mời khán giả nghe kế tiếp, giờ cho xin tên hello.
Dạ, hello, em chào hai luật sư. Em tên là Hằng, em gọi từ Houston. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là hai vợ chồng em tự làm cái financial agreement, tự giờ đi ra nhập, giống như là trong đó là KSI, những gì vợ chồng có tiền nhà băng tài sản đó, thì đi ra nhà băng là notarize. Vậy thì cái financial agreement đó nó có hiệu lực không khi mà ly dị chạy đến, hoặc là hay là phải đi tìm một người luật sư để làm cái đó. Và câu hỏi thứ hai đó là em lấy từ cái tiền riêng của em, giống như là sau khi tụi em làm cái finance agreement đó, mỗi người đều có một cái nhà băng riêng và tự mình withdraw payment every month, rồi mình bỏ nhà băng riêng của mình, và em lấy cái tiền đó em chơi stock hay là chơi cái gamble mà nó, mà bây giờ em có tiền, giống như là có tiền lời ở trong đó. Vậy thì đến lúc mà ly dị thì cái tiền mà em lời đó có phải bị chia không, tại vì cái tiền đó là em chơi từ tiền riêng của em. Em cảm ơn.
Ok, trước khi chị Cúc cho thăm hỏi là chị nói là cái financial agreement, nhưng mà thật ra chị, cái ý của chị là về nó gọi là marital agreement hay là prenuptial agreement, phải không ạ?
Dạ, postal, giống như là em không có tự đi ra hồ sơ làm, mà hai vợ chồng tự viết ra một cái đó rồi list ra là vợ chồng có những gì. Nếu okay. mà đi vậy thì cái bank account này là của anh đó, còn cái tài khoản này của em, rồi căn nhà hay là bất cứ whatever cái gì trong gia đình có, là giống như là nếu mà ly dị thì cứ dựa vào cái financial agreement đó mà chia ra.
Cho nên hỏi một câu là cái số tiền nó là bao nhiêu, cái tài sản của hai chồng gom vô là khoảng bao nhiêu tiền?
Em nghĩ là khoảng 200.
Yeah.
Ok, alright, thì bây giờ như vậy. Trước hết đó là tại vì chị làm, hai vợ chồng làm một cái hợp đồng, để cho thính giả khác đang theo dõi chương trình đó là nghe rõ là cái ý của chị đó. Thường thường đó, có những đơn mình có thể làm một mình được. Thí dụ như là cái gì chúc, mình khuyên không nên, nhưng mà nếu biết thì cũng làm được. Ngược lại có những giấy tờ như là giao kèo mua nhà, hay là financial postnuptial, hay là marital agreement. Cái đó là một trong cái mà Tom khuyên không nên làm một mình. không nên làm một mình. Những lý do anh em chúng tôi sẽ bàn thêm sau đây. Nhưng nếu chị muốn làm, thì chị phải có những cái điều kiện và những cái vấn đề mà giải quyết trong cái hợp đồng đó như thế nào. Cái hợp đồng chị nói là hợp đồng về tài chính giữa vợ và chồng. Nó có ba loại. Loại đầu tiên, trước khi lập gia đình, chúng tôi làm cái hợp đồng này trước khi bước vô với nhau. Cái thứ nhì, chúng tôi đã là vợ chồng rồi, nhưng mà bây giờ bao nhiêu năm rồi chúng tôi thấy thôi, bây giờ nên làm giấy tờ cho nó rõ ràng. Gọi là marital agreement. Tại đâu phải prenuptial, tại mình đã lấy nhau rồi, đúng không? Đó, thì nó khác một tí. Cái thứ ba, là bây giờ chúng tôi sắp sửa ly dị. Chúng tôi muốn làm giấy tờ ly dị, chia tài sản sau khi ly dị như thế nào? Có phải ba phần không ạ? Trước khi ly dị, trong thời gian là vợ chồng, và sau khi ly dị. Đó, trước khi lấy nhau, trong thời gian là vợ chồng, và sau khi ly dị. Ok. Alright. Tại vì phần đông nhiều tiểu bang ở nước Mỹ này cũng như tiểu bang Texas, tất cả gì là của vợ tạo ra trong lúc hai người là vợ chồng, cũng như của chồng tạo ra, chia đôi hết. Cái đó gọi là presumption, phải không luật sư David?
Yeah.
À, thì gọi là marital property.
Là của chung.
Của chung. Mà cái đó nó không phải chỉ dựa vô cái luật thôi, nhưng nó dựa vô bao nhiêu trăm năm là tại sao chồng đi làm, vợ nhà lo cho chồng, vợ nhà lo cho con, lo vợ cho gia đình. Thế nhà cũng biết rồi. Nhiều khi công của người vợ nhiều hơn là công của người chồng nữa.
Yeah.
Người vợ một tuần làm 7 ngày, người chồng có thể làm 5 ngày thôi, đừng nghỉ mệt 2 ngày. Thì theo cái tin tưởng như vậy của luật của nước Mỹ, của người dân ở đây, nên người ta tạo ra cái luật là sẽ chia đều hết. Không phải tôi ở nhà tôi lo cho ông giặt quần áo, lo cho con nấu ăn là tôi không có công gì hết. Ông làm 1 ngàn, một tháng 10 ngàn, trong đó ít nhất công của vợ phải có 5 ngàn, nếu không, ông chẳng làm được gì hết. Đó, ok. Thì nếu mà bây giờ muốn chia ra, thì phải rõ ràng là cái điều kiện đầu tiên, hai người phải hiểu rõ về tài sản của nhau. Cái câu đó nói dễ hơn là thực hành ra. Tại vì sao? Nói rõ về tài sản của nhau, tức là sao? Ngược, cái câu ngược, quay ngược lại đi, là không ai được giấu tài sản hết. Phải không, luật sư David?
Yeah.
Thì cái đó nó gọi cái marital agreement. Thì thường á, luật sư David khuyên đó, cái sau khi rõ ràng hai bên liệt kê ra hết tài sản, cái bước thứ nhì là gì và mình phải làm giấy tờ nên thế nào?
Yeah. Well, giống như là anh Thơm nói hồi nãy đó, là không nên làm một mình, nên nhờ một người luật sư, để sau này sợ là Hằng đánh một cái stock mà trúng rất là nhiều tiền đi. Thì cái giao kèo mà Hằng làm á, nó có thể xé gách được. Trong trọng nó có nhiều cái lỗ hổng. Dĩ nhiên một người luật sư làm thì nó có thể là nó hoàn hảo hay là nó ít cái lỗ hổng hơn. So, điều thứ nhất thì đây mình đồng ý với luật sư Thom là không nên làm một mình hay là hai mình làm cái đó. Nhưng mà thường thường á, cái luật agreement này đó là luật sư khuyên á, là Hằng có một người luật sư, rồi ảnh có một người luật sư nữa.
À, thì đó trả lời câu chuyện, cái câu chuyện hỏi là nếu mà hai vợ chồng của tôi đi tới một người luật sư, dạ không nên.
Yeah.
Dạ, nên right. đi tới một người luật sư cũng được, nhưng mà trước sau ký giấy tờ phải có hai người luật sư.
Yes. Dạ. Hằng có một người luật sư, ví dụ như luật sư Vương đại diện cho Hằng, luật sư Thơm đại diện cho chồng của Hằng. Và nó mắc cười lắm. Tại vì tới cái lúc mà trúng số và tới cái lúc mà có thiệt bạc triệu á, thì nó sẽ xé cái hồ sơ. Tại vì Hằng ký nhưng mà ảnh cũng ký. Nhưng mà trong cái luật nó mắc cười lắm. Cái luật là tôi không cần anh hiểu là anh không hiểu. Anh có luật sư bữa đó và luật sư của anh cũng ký cho chồng luôn. Bây giờ tôi không có muốn nghe những cái excuse anh nói.
Yeah. Thì
nó là cái hồ sơ nó mới cứng, nó mới đứng mạnh.
Cái mà marital agreement cũng như cái prenuptial agreement là cái hợp đồng về chia tài chính của chia tiền của tài sản của vợ chồng.
Yeah.
Nếu mà mình tốn thời giờ và tốn công làm cái đó, mình đừng có để cho cơ hội mà cái đó nó chỉ là tờ giấy mà có thể bỏ thùng rác được như là luật sư David Vương nói.
Uh-huh.
Thì mình phải, nếu mà có thời gian làm như vậy, tốn thời gian, tốn tiền làm như vậy, thì nên làm cho nó vững chắc. Và trước khi làm cho nó vững chắc là hai bên phải rõ ràng là tôi có này, ông có cái kia.
Yes.
Và chúng tôi hùng lại nhau như thế này.
Yes.
Yes. Thì như là chị nói đó, hai bên đồng ý. Cái việc chị làm đó, Thom nghĩ chị cũng hiểu khá nhiều, nhiều hơn những người khác mà chưa bao giờ làm. Là sao? Khi bắt đầu làm hợp đồng, thì hai người phải liệt kê hết tài sản của hai bên. Rõ ràng hết. Là không ai giấu gì hết. Tôi biết bà có cái này và ông biết tôi có cái này. Và sau đây chúng tôi sẽ đồng ý là của tôi giữ, của ông giữ. Đây là list của bên tôi và list của bên ông. Và từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ mở một cái account chung. Và mỗi tháng chúng tôi sẽ góp vào cái account đó để nuôi con, trả tiền nhà, bảo hiểm, trả tiền xe, ăn uống, thoải mái, đi vacation. Nhưng cái account của tôi là của tôi, account của ông là của ông. Và trong cái hợp đồng đó phải ghi rõ ràng, từ ngày hôm nay trở đi, ngoài ra cái account ở giữa, chúng tôi cố ý, có ý và cố ý không tạo thêm một tài sản gì chung với nhau hết.
Yeah,
tại sure. sao? Tại vì nếu không có câu đó là sơ ý mình tạo chung tài sản chung thì mình sau phải chia. Vậy yeah. mình làm hợp đồng này làm gì?
Yeah.
Yeah. Đó. Thì bây giờ chị giữ account ở Chase Bank. Anh giữ account Wells Fargo. Chase Bank của tôi, ông đụng vô. Wells Fargo của ông đụng vô. Tôi với ông mở Bank of America. Mình xài thoải mái cái đó. Nếu mà có chuyện xảy ra, tôi với ông đồng ý chia cái account này thôi. Ở Bank of America. Còn Wells Fargo với Chase của một người nào đó giữ.
Yeah.
Thì giờ chị dùng tất cả những tài sản gì ở bên cái Wells Fargo account của chị. Chị đầu tư, chị làm gì làm cái đó chuyện của chị. Chị trúng số, chị mua stock, chị thắng, chị thua. Lời thì được, lỗ gắn chịu. Yes, cái đó được. Nhưng mà cái quan trọng là cái hợp đồng rõ ràng. Và như luật sư David Vương nói là nên có hai người luật sư. Tại sao? Tại vì cái đầu tiên, cái lý do đầu tiên mà một trong những hai người muốn vượt ra đó, muốn bỏ cái này đó là
tôi không hiểu.
Hồi đó tôi ký tôi không hiểu.
Tôi không hiểu.
Thì tòa nói vậy ông hiểu sao ông Trí? Bả mướn luật sư, tôi không có luật sư. Tòa nói ồ, bả có luật sư, anh không có luật sư. Bả có một người chuyên môn, anh không có một người chuyên môn. Có thể anh cũng không hiểu rõ. Thì đâm ra cái tờ giấy này nó vô dụng. Thì mình từ đầu tới cuối mình chỉ cả tờ giấy, nó không có giá trị gì hết. Đó.
Chứ ngày xưa đó có nhiều người làm cái vụ này chỉ có một luật sư thôi.
Yeah.
Mà còn bị xé gách đó. Cho nên sau này những người luật sư họ nói ồ, bây giờ không có một luật sư nữa mà có hai luật sư. Thì đừng có đổi thừa hết đó. Cái luật nó mắc cười lắm, trong luật pháp của Mỹ đó. Mà mình đã có luật sư rồi là xong chuyện rồi đó. Mình đừng có nói là mình không hiểu, mình không biết, mình không gì hết. Cái chuyện đó là giữa anh với luật sư của anh á. Còn cái chuyện của tôi xử rồi nó đã xong rồi.
Yeah. Thì bởi vì lúc nào mình cũng nên có hai bên đều có cơ hội để tham khảo với người luật sư. Và người luật sư cũng nên ký tên như đó. Là tôi đại diện cho ông chồng. Tôi đã giảng nghĩa với ông và tôi thấy cái này là theo ý của ông. Và tôi cũng ký ở đây, ông hiểu rõ ràng những gì mà ông đăng ký.
Yeah.
Bên kia cũng vậy.
Yeah. Từ nó xong luôn.
Yeah. Chị làm một mình cũng được. Cái câu hỏi của chị, tóm tắt lại là câu hỏi của chị là nếu mà về sau này tôi tài sản riêng, chúng lớn, có phải chia dọn không? Dạ không. Tại vì nếu mà chị dựa vào cái hợp đồng mà kêu trong hợp, nếu mà trong hợp đồng ghi rõ ràng, của ông là của ông, của tôi là của tôi, công của tôi là của tôi, công của ông là của ông. Chúng tôi là vợ chồng tại vì thương nhau thôi, nhưng mà không có coi như là gia đình đối với cái sự chia tài sản. Đó, trong giấy tờ mình ghi rõ ràng như vậy. Không có bao giờ chúng tôi muốn tạo ra tài sản chung ngoài ra cái account nằm ở giữa này. Và cái account này chỉ là một account thôi. Đó, chúng tôi cố ý không tạo ra thêm tài sản chung. Tại sao? Tạo ra tài sản chung sẽ phải chia. Phải không ạ? Nếu không có gì chung sẽ không bao giờ phải chia. Phải có chữ rõ ràng như vậy. Và tại vì mình đã là vợ chồng rồi, phải liệt kê tất cả những tài sản là tôi có bao nhiêu, ông có bao nhiêu. Để cho về sau này, ông không thể nói, nếu mà tôi hồi đó tôi biết bà có 2-3 triệu đồng giấu riêng, tôi đâu có ký cái này, tại bà đang, tại 10 năm trước khi ký cái này, bà lấy tiền gia đình, bà giữ riêng ra hết rồi, giờ bà lừa tôi. không có chuyện xảy ra, tại tôi liệt kê đầy đủ hết rồi, ông biết rõ ràng rồi, sao mà ông nói tôi lừa không được?
Đó. Để cho Hằng biết á, cái tờ giấy mà một người luật sư làm á, nó tới khoảng 30 trang lận. Cho nên Hằng nghĩ là Hằng làm miếng giấy 1-2 trang thôi, không đầy đủ đâu, tại vì thằng Hằng nên nếu mà làm cho nó đúng luôn, tại vì cái miếng giấy mà một người luật sư làm mà đúng á, nó tới khoảng 30 trang.
Ok, dạ vâng, ok, cảm ơn chị. Giờ thưa mời chính giảng dạy kế tiếp cho xin tên này, hello.
Xin chào hai luật sư. Cái tờ giấy mình làm là lúc mà mình có tài sản mình chia, bây giờ hỏi ngược lại là nếu cái một trong hai người thiếu nợ nữa ly dị cũng phải chia cái nợ đó sao cho tất kỳ.
Dạ.
Và cái đó là tại vì cái lỗ hổng mà mình không nói hết.
Như nãy mình có nói. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.